Vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh 211. Hiện tượng thì vô thường, bản thể thì chân thường.
Khi kiến thức của đệ tử trưởng thành như Lai dạy, bốn mật ngữ ấy nay đã lỗi thời, không nên ứng dụng nữa, phải bỏ nó đi. Phải bỏ nó đi, họ phải thấy thường là ngã thịnh. Người quý tộc, người trí uống sữa, người ta uống sữa nguyên chất, không uống uống những thứ sữa bị pha loãng. Bởi lẽ sữa pha loãng, cái chất dinh dưỡng còn lại chẳng được bao nhiêu, chưa nói còn có thể bị ngộ độc. Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn là cái hệ giáo lý mãn tự, cô động tất cả nghĩa lý thậm thâm vi diệu trong kinh này, vì đây là kho tàng bí mật của Như Lai. Kinh Đại Niết Bàn là tinh hoa cốt tủy của tất cả cái kinh, là sữa nguyên chất đối với tất cả sữa. Cái này hôm trước mình học rồi đó. Mình không khéo là mình uống toàn là sữa pha, sữa pha loãng, mà cứ mỗi một người vậy là pha phần ba nước vô, người thứ hai pha phần ba nước vô nữa, người thứ ba pha một phần ba nước vô nữa, người thứ tư đó, mua cái đó đem về pha phần ba nước nữa, thế thì còn gì là sữa. Cho nên cái cách mà đi chùa này, cúng Phật là lại Phật là tụng kinh là các vị coi chừng, các vị uống cái thứ sữa mà nghĩa là bốn đã pha rồi. Đi chùa kiểu nào là mới là người uống sữa nguyên chất, tụng kinh kiểu nào để thành những cái người quý tộc uống sữa nguyên chất. Còn không kéo đi chùa uống sữa là nước thứ tư, cái đặc pha thứ tư, tụng kinh cũng là cái đặc pha thứ tư, lại Phật cũng là uống sữa cái loại đặc pha thứ tư. Không uống được sữa thiệt đâu nha. Người chỉ uống sữa đại nhất mà, các sữa khác dù có đủ nhưng để cho hạn khách chịu uống sữa pha của các cô gái nhỏ. Nói là nói vậy chứ sữa pha coi vậy mà bán đắt lắm mà. Sữa pha bán đắt hơn sữa nguyên chất đó nha. Tiền nào của đấy mà sữa pha cái giá nó hời thì người ta chịu mua. Còn sữa nguyên chất thì đương nhiên là phải giá cao hơn, phải kém đối tượng. Cho nên là bán sữa pha vậy mà khá lắm mà. Hiện tượng thì vô thường, bản thể thì chân thường. Đấy, hiện tượng và bản thể mà. Rồi nếu mà các vị mà học giỏi, các vị nói rằng là ai là giá thức thì chân thường, mà tiền bất thức thì vô thường. Nếu mà học duy thức là vậy đó. Ai là giá thức là cái năng phạm, còn tiền bất thức và tất cả hiện tượng duy vật đều là cái sở tàn, mà sở tàn thì là vô thường. Sinh tụ dị diệt, thành tụ hoại không, sinh lão bệnh tử. Mà nó sinh lão bệnh tử, nó thành tụ dị diệt, nó rơi, nó rớt, nó chưa ở đâu? Nó chưa ở trong cái bản thể năng, năng phải. Không rớt ra nào được. Cái thúng gọi là cái thúng đựng. Mà cái thúng đựng thì là gạo lúa mẹ trong đó có thể bị đổ, bị nghĩa là có đầy có vơi. Nhưng mà nếu mà cầm cái thúng mà bưng mà quay mà lắc á, thì là những cái trái cây, những cái đồ đựng trong thúng đó là nó ở trong cái thúng. Cái thúng là cái đựng chứa, còn tất cả những cái gì đựng chứa ở trong đều là đựng chứa ở trong cái thúng. Thế thì cái A-la-gia là cái năng tạng, nó chứa, không còn cái nào ở ngoài. Cho nên hình như cái thúng mà nhớ nha, hình như cái thúng là mình mượn cái ví dụ năng tạng là cái đựng đó. Chứ còn cái A-la-gia thì nó không có cái... không có cái vòng tròn, cái ranh giới đâu, mà nó là cái bằng vô tận. Về mặt không gian thì vô tận, về mặt thời gian thì vô cùng. Cho nên là nó chứa đựng ở trong cái A-la-gia đó, trong cái thể năng tàn đó, thì không hề có mất mát gì đâu. Vì vậy cho nên nó chân thường, nó là bản thể. Thành ra học cái này mà các vị mà tư duy rồi, ta học cái này là ta qua kinh rồi nó qua luật, rồi luận nó đi đối qua rồi luận áp trên luật rồi. Thế nên người ta học kinh hoài, người ta thì cũng có ý nói rằng là sao giảng kinh Niết Bàn giảng hoài lâu quá, phải giảng cho nó mau hết. Không phải vậy, học kinh không có cần mau hết. Học kinh là cái điều kiện để trao dồi kiến thức, có cái môi trường, cái điều kiện để mình tư duy rồi mình tổng hợp giữa kinh giữa luận ha. Và mỗi ngày cái trí tuệ của mình sáng ra. Thế nào kinh không cần hết. Chữ nghĩa này có lúc nào hết đâu. Học tới già tới chết mà không ngoài chữ ABC từ A tới Z, có nhiều chữ đó thôi. Mà đọc hoài cả đời mình không hết, là tại vì nó biến ảo ra, nghĩa là ý tứ, nghĩa là từ đời này qua muôn đời khác ha. Mà khi ta tỏa nhìn vô là thấy từ A Z. Thế thì kinh điển nó cũng vậy. Hiện tượng thì vô thường, mà bản thể thì chân thường. Hiện tượng là tướng tùy duyên, bản thể là thể bất biến. Thể chân thường bất biến, duyên khởi trên đây hiện tượng tùy duyên. Hiện tượng tùy duyên mà không bao giờ tách rời ngoài cái bản thể bất biến. Cho nên Như Lai dạy, trước có nay không, trước không nay có. Ý nghĩa đó của nhiều người nghĩ không có chân lý. À, mình thấy trước có này không, trước không này có đó ha. Cái đó không có chân lý. Đó chỉ là cái thấy hiểu hiển cận, nó như cái thứ lý lực trích ngang, dựa vào lý lực trích ngang của ai đó để rồi nhận xét đánh giá cái tư cách phẩm hạnh đạo đức của con người đó, chắc chắn là không chính xác, không trung thực với cái gen trong người mà anh ta vốn có. Theo giáo lý Đạo Phật, ba đời đều có. Chứ mà kệ anh đọc trước, trước có hay không, trước không hay có, thì thật là câu hỏi đó không đúng, mà là ba đời đều có. Cho nên tôi nói không lẽ tôi móc lòng vậy ha. Chứ còn là cái lửa đó, cái lửa mà ngày nay mình xài đó, là cái giống người kia bằng là giống người là ô ô men ô manh gì đó, nó mới phát hiện ra khoảng là trên dưới 3 triệu năm. Vậy thì trước 3 triệu năm nó lửa có không? Vĩnh cửu là có đấy chứ, mà tại người ta chưa có phát hiện được đấy chứ, đâu phải vì là mấy triệu năm nay trong mặt trời nó có lửa. Mặt trời có lửa là từ khi là vũ trụ nó đã hình thành lúc nào mà nó biết, vô thủy vô chung mà nó đã có lửa rồi đấy chứ, mà tại mình không biết cách lấy lửa. Chứ như bây giờ đây thì là mình cầm một cái ống bông gòn, mình đốt cho nó chìm chìm đi, là cầm cái kính này đưa lên vậy, cái cánh gió mặt trời mà nó gom là bằng đầu tiên là bông gòn cháy ngay. Thế thì là cái lửa đó đâu phải trước có nay không, trước không nay nay có, mà hàng vô lượng ức kiếp, bao nhiêu tỷ tỷ hàng tỷ tỷ của tỷ năm tháng, lúc nào có mặt trời có cái vũ trụ là đã có lửa rồi. Chứ không phải trước có nay không, rồi trước không nay có. Ý nghĩa đâu có chừng. Để nói là cái gì? Cái thực tất không có cái vụ mà trước có nay không, hay là trước không nay có. Cái tánh sinh tịnh bản nhiên đó, nó là bao giờ ba đời đều có. Có nghĩa là sự hiện hữu tồn tại khách quan của hiện tượng vạn hữu của vũ trụ nhân sinh là hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung, dựa trên cái lý lịch thích ngang là hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì câu hỏi vậy nhé, hồi Như Lai mà chưa có chứng đạo Bồ Đề đó thì Phật tánh không có hay sao? Như Lai chứng đạo Bồ Đề rồi, Như Lai mới nói là Phật tánh, Như Lai mới chỉ Phật tánh. Vậy thì khi mà Như Lai chưa có chứng Bồ Đề thì Phật tánh không có. Phải vậy không? Phật nói không phải. Ông kia ông nói là trước không, nay có. Do Như Lai chứng đạo Bồ Đề, nay mới có Phật tánh. Như Lai mới nói ra, nay mới có. Phật nói không phải, không phải trước không mà nay có. Rồi trước có, nay không. Rồi ông Ca Diếp cũng hỏi gì chứ, vậy thì là bây giờ đây là gọi là trước này, giờ có. Rồi sau này cái Phật tánh đó nó cũng mất, nó diệt đi. Thế thì Phật tánh cũng bị vô thường sao? Phật nói không. Gọi là trước có, nay không. Gọi là trước nào đó không, nay có. Cái đó không có chân lý, mà là ba đời đều có. Cũng như vấn đề lửa mà tôi nói đó, người ôm mô ôm em gì đó, ta phát hiện ra không phải là trước không, mà cái người đó, cái nhóm người đó phát hiện ra mới có. Rồi từ bây giờ mới có, rồi ngày nào đó cái lửa nó sợ, nó sẽ là không còn ai sử dụng lửa, nó sẽ trở thành không có, không có gì. Mà ba đời lửa đều có, mà ba đời lửa đều có thì đó là mình nói lửa nha. Thế thì là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, tức, thất đại cũng ba đời đều có như vậy. À, tất cả đều có như vậy. Nói theo là đằng đạo học ta gọi là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng ba đời đều có. Chứ không phải là có cái nào trước có lại không, trước không lại có, không có. Ở trên đây cái lý luận mà ta nói là con người sinh trước là cái tâm mà con người sinh trước là không có, nó không đúng. Ba đời đều có cùng một lúc, chẳng qua là phát hiện ra hay chưa phát hiện ra, chẳng qua là nhân duyên hòa hợp hay chưa hòa hợp, chứ còn nó có cùng, nó cùng có với nhau, cái chất liệu nó cùng có với nhau trong cái vũ trụ này. Cho nên con người văn minh hay con người chưa văn minh thì địa thủy hỏa phong không kiến thức bảy cái chất liệu đó, mình tổng kết nó thành bảy cái chất liệu đó vẫn có cùng một lúc, chứ không phải là vật chất có trước rồi sau đó nó có tinh thần có xa gì đó, nói vậy không đúng. Cho nên là cái vấn đề mà tôi chỉ dùng cái chữ đầu thai là cái thành thức tới sau có cái thai trước, rồi cái người cái thành thức của ai đó nó nhảy, cái đầu là nhảy mà là gieo vào nhảy vào hả? Nhảy vào để lũ vô, nói vậy không đúng, do tưởng tượng của một người rất là phàm phu, không có lý luận chân lý gì hết. Bảy cái chất liệu đó nó đủ yếu tố nó thì nó hợp lại, nó hình thành, nó phát triển, rồi nó nảy nở, chứ không có cái nào trước cái nào sau được. Cho nên khi chúng ta chết như vậy, chúng ta chết thì là thất đại nó suy kém lần cho tới mà nó lần mà nó suy kém mùi mận hết cái nghị lực sống ha, thì nó tan rã. Tan rã thì là cái nào đấy, cái đại nào nó xả về cái đại này, cái chất nào nó xả về cho cái chất này. Do vậy mà nhận thức được cái đó rồi, cái vấn đề chết sống rất bình thường. Còn mình thấy cái đất này là do cao lanh, do đất nó, đây là lý lịch tích ngang đấy, chứ đâu có phải là cái đất đó là đất đó. Cái lý do nào nó thành ra cái đất đó còn nhiều thứ nữa. Do nghĩa đó người trí phải hiểu Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Thường trụ tức là thường trú, lúc nào cũng có. Và Niết Bàn thường trụ, Phật thường trụ mình học có thể là mình đã hiểu rồi, Pháp thường trụ mình nghe nhiều rồi, Tăng thường trụ mình nghe nhiều rồi, giờ đây tới chỉ Niết Bàn thường trụ. Niết Bàn không có lúc nào trên thế gian này không có, không có chỗ nào trên thế gian này không có Niết Bàn chỗ đó. Cho nên là trong các cái chùa và các vị học này, đọc với cái bài mà cái bài thực hành dụng giới hương đồ huynh thể, lấy giới mà làm hương, làm kem, làm những cái chất liệu thơm tho để mà thoa ướp tự thân mình, thường trì định phục dĩ tư thân, lấy định, lấy cái thiền định á, cái chánh niệm thiền định á mà sao rồi mà nuôi dưỡng, mà bồi dưỡng cái thân mình trong cuộc sống của mình. Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, lấy cái hoa giác ngộ trí tuệ là bồ đề để mà trang nghiêm cho tâm hồn mình. Thì tùy sở trụ xứ thường an và, nghĩa là mình ở chỗ nào, lúc nào, đất nước nào, xứ nào đều là an lạc, tức là Niết Bàn thường trụ. Ở đâu cũng đều là Niết Bàn hết, ở đâu cũng đều là cực lạc hết, chứ không phải là cực lạc ở phía mặt trời lặn là Tây Phương. Đấy, Tuy sở trụ sư thường an lạc, tức là không có các cái điều khổ mà chỉ có các cái điều vui. Thế vì đó, ở chỗ đó là cực lạc đấy. Cái cực lạc không nên hiểu ở Tây Phương nữa. Hiểu cực lạc ở phía Bắc Tây Lạnh Tây Phương là nải chuối, như là nhữ khỉ. Những người nhữ khỉ ta theo nải chuối, cái bữa trước tôi nói rồi. Cực lạc đừng hiểu cực lạc ở Tây Phương. Mà ai không có bị các điều khổ, mà chỉ họ dùng các điều vui, thì người đó ở đâu? Cái chỗ đó gọi là cực lạc. Chứ không ở Tây Phương, phía Bắc Đài Lạt gì hết. Cái đạo lý hay vô cùng vô tận. Do cái nghĩa đó cho nên không nghe như vậy, không hiểu Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ và Niết Bàn thường trụ, không nghe như vậy, không hiểu như vậy là hạt giống trái, cái mầm thối nó trở thành cái hạng nhất chuyển đề. Cái điều nhất chuyển đề cũng chẳng phải là ai hết. Trong cái số Phật tử chúng ta đang ngồi đây nè, mà là Phật tử thì cũng là chúng ta. Mà nhất chuyển đề cũng có thể là chúng ta đấy. Bởi vì chúng ta không có nhận thức, không nhận thức nổi cái chân lý. Có những cái chủng tánh bạc địa phàm phu và chủng tánh ngoại đạo ha, không nhận thức nổi chân lý, không nghe nổi cái kinh điển này. Trong cái tối hằng này chúng ta đang ngồi đây nè, mà là Phật tử thì cũng là chúng ta. Và nhất sinh đề cũng có thể là chúng ta ở đây. Bởi vì chúng ta không có nhận thức, không nhận thức nổi cái chân lý. Có những cái chủng tánh bạc địa phàm phu và chúng ta ngoại đạo ha, không nhận thức nổi chân lý, không nghe nổi cái chân lý này. Thế thì là nó thành ra biết chuyện đề chứ. Thế biết chuyện đề cũng không có cái tự tánh của cái người nào đó dòng gió của họ là biết chuyện đề cũng có. Nhưng mà do căn cơ trình độ cái chủng tử của mình gieo phải nó cạn cầm, nó không phù hợp với cái minh đất của Phật Pháp Tăng thường trụ, của Niết Bàn thường trụ, nó không phù hợp với đất đó. Thành ra người ta nó chết, nó khô, nó chết. Một người mà không nghe nổi, không nhận thức nổi, nó thành ra nhất chuyển đề, chứ không có ai đâu khác hết.